8. Yêu thương. Nói cho tôi nghe, tình yêu trông ra sao? Hình dạng của nó tròn hay vuông, ngắn hay dài? Người ta có hãnh diện khi mặc nó? Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng trong tầm phủ của nó, chưa một ai biết hình dạng của nó mà có thể nói nơi tình yêu bắt đầu hay kết thúc. Vô danh. Tình yêu là một cảm xúc diệu kỳ. Khi yêu, chúng ta cảm thấy phấn khởi và vui vẻ. Tôi yêu tuyết. Khi nó rơi, tôi cảm thấy thật hào hứng và phấn chấn. Tôi không thể giữ được sự bình tĩnh. Tôi phải đi ra ngoài. Khi chồng tôi vắng nhà, tôi cảm thấy không gian trống rỗng, như thiếu một cái gì đó thật lớn lao. Tình yêu sưởi ấm và làm chúng ta vơi bớt ưu phiền. Nhưng thường thì chúng ta lại có một thời gian khó khăn để cảm nhận tình yêu đối với chính mình. Hãy tưởng tượng xem, nếu có thể yêu thương chính mình một cách trọn vẹn, bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp và phấn chấn, bởi đối tượng của tình yêu thương của bạn sẽ ở với bạn mãi mãi. Nhưng chúng ta lại không cảm thấy như vậy. Chúng ta có một thói quen lạ lùng là chẳng biết yêu thương chính mình. Tại sao không ban cho chính mình tình yêu thương khi chúng ta là người thân thiết nhất của mình và phụ thuộc vào chính cái tôi của mình để hiện hữu? Ở đây có hai thói quen có vẻ như kết hợp lại với nhau thành một hiệu ứng xung đột. Chúng ta có khuynh hướng vị kỷ, đồng thời chúng ta lại chẳng biết yêu thương bản thân. Điều này có nghĩa là chúng ta tập trung sự chú ý của mình vào một hữu thể mà có vẻ như chúng ta chẳng hề yêu thương và cảm thấy bị mắc kẹt với con người không được yêu thương này. Có lẽ có nhiều lý thuyết giải thích hoặc hoàn cảnh ngoại tại liên quan đến nguyên nhân của tình huống. Điều tôi quan tâm không hẳn là việc biết được nguyên nhân, mà là tìm hiểu cảnh ngộ chúng ta thấy mình đang rơi vào trong đó. Bất kỳ lý thuyết nào cũng không thể giải thích được tình huống này của con người. Thường thì cũng là quá trễ để có thể làm điều gì đó liên quan đến các nguyên nhân. Chúng ta không thể dễ dàng làm thay đổi được xã hội, tôn giáo hay gia đình mình. Thêm nữa, chúng ta không thể thay đổi một điều gì đó đã diễn ra trong quá khứ. Nó đã trôi qua rồi. Có một điều chúng ta có thể làm là thay đổi cách chúng ta nhìn về quá khứ, không như một tù nhân của quá khứ, mà để thấy những duyên khởi đã đến với nhau và đã làm thay đổi những thói quen mà chúng ta có thể đang trải nghiệm, cũng như đang nuôi dưỡng trong khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta có vẻ như không biết yêu thương chính mình thông qua hai phương cách chính, thông qua chủ nghĩa cầu toàn và thông qua sự phê phán tiêu cực. Nếu chúng ta có một cấu trúc suy nghĩ lý tưởng về cái tôi của mình, trừ phi chúng ta chỉ biết quan tâm đến mình một cách mù quáng, còn không, chúng ta chẳng bao giờ có thể đạt được mức tiêu chuẩn đó. Chúng ta chẳng bao giờ có thể hoàn thành cái lý tưởng cũng như sự toàn bích đó, là một con người hoàn mỹ. Chúng ta nghĩ rằng mình phải thật hoàn mỹ để được thương yêu, cũng như để yêu thương chính mình. Chúng ta có thể khao khát làm một con người hoàn mỹ. Nhưng nếu chúng ta có một hình ảnh cứng nhắc về cái tôi nên như thế nào, hay thậm chí về những gì chúng ta cần đạt được ngay từ bây giờ, nói chung chúng ta sẽ không đạt được. Hầu như không thể nào so sánh cái tôi của mình với những ý tưởng giản lược, cho dù đó là một ý tưởng giản lược liên quan đến những gì nên là, hay một sự so sánh với thành tựu của người khác. Chúng ta chẳng bao giờ biết được người khác cảm nghĩ như thế nào. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy sự thành công biểu hiện bên ngoài của họ mà thôi. Người có tinh thần cầu toàn sẽ nhìn lên hay thúc đẩy bản thân mình đi lên và rồi có thể lại phải bước xuống một chút từ những đỉnh cao chót vót này. Người bắt đầu từ một thói quen suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực thì đã ở sẵn bên dưới và sẽ có khuynh hướng càng rơi sâu thêm xuống dưới. Tôi chưa đủ tốt, tôi sẽ chẳng bao giờ đạt đến bất cứ điều gì hết. Tôi thật hết hy vọng, chẳng ai yêu thương tôi ghét bản thân mình. Đây là những thói quen suy nghĩ và cảm nhận hết sức khốn khổ. Người có tinh thần cầu toàn thì có nhiều năng lượng hơn người có thái độ tiêu cực. Nhưng cuối cùng thì cả hai cũng đều thấy mình đến cùng một nơi. Bất mãn, bất bình và khó ưa. Chúng ta cần yêu thương, chấp nhận và cảm thông con người này theo phương cách bình thường. Chúng ta không nên tán tụng hay xem thường nó. Chúng ta chỉ cần hiểu rõ cái gì đang ở đó và làm những gì mình có thể làm với chất liệu có sẵn trong tay. Trong thời niên thiếu của mình, tôi bị mang mặc cảm tự ti. Nhưng điều đó chẳng mấy rõ ràng đối với tôi. Nó chỉ là cái cảm giác lộn xộn, cảm giác không thoải mái, lúng túng và căng thẳng, nhất là khi ở cạnh những người khác. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình tuyệt vời nhất hoặc tệ hại nhất. Chẳng có chỗ nào ở giữa. Có vẻ như chúng ta đang dao động giữa hai cấu trúc này. Tự phóng đại và tự hủy diệt. Chỉ khi tôi bắt đầu hành thiền và dung bồi sự tập trung chú ý, quan sát về ý thức, sự căng thẳng mới bắt đầu tan biến và tôi bắt đầu có khả năng chấp nhận, cảm thông cũng như yêu thương cái tôi của mình vì những gì mình đã là cũng như những gì mình có thể trở thành. Thật thoải mái để thấy rằng mình không cố định và cứng nhắc, rằng các suy nghĩ lẫn cảm nhận của tôi không cố định và chắc đặt. Rằng tôi có thể tương tác sáng tạo với chính mình. Tôi không bị mắc kẹt trong bất kỳ tư thế nào. Thiền đã giúp tháo tung sự bám chấp vào cái tôi và khái niệm sai lạc về tự ngã rằng nó dứt khoát là cái này hay cái kia. Trong không gian được tạo ra bởi sự tháo bỏ thái độ bám chấp này, tình yêu thương sáng tạo và lành mạnh đối với tự ngã đã có thể trổ hoa và phát triển. Thật ra, rất dễ để sống với chính mình nếu bạn yêu thương cái tôi của mình. Bạn có nhiều bình yên hơn, cảm thấy hài lòng và thoải mái hơn, cũng như bạn có thể chấp nhận dễ dàng hơn sự kiện rằng cuộc đời mình đang được sống một cách tự nó đủ đầy. Bằng cách chấp nhận quan hệ một cách sáng tạo với các chiều kích của sự đơn độc vốn đi liền với thân phận con người, bạn thôi không còn cảm thấy cô đơn và hành động xuất phát từ nỗi khổ đau của sự lẻ loi. Một sự khổ đau có thể mang đến những thói quen khó khăn và gây khổ trong mối quan hệ của bạn với tha nhân. Nếu không yêu thương chính mình, chúng ta sẽ tạo ra hai khó khăn xét về mặt quan hệ, hoặc chúng ta không thể hiểu được tại sao ai khác sẽ có thể yêu thương chúng ta nếu chúng ta không yêu thương chính mình, hoặc chúng ta sẽ cần được người khác yêu thương để cảm thấy mình đang sống và có thể chấp nhận được. Phản ứng này dẫn đến sự khước từ hay nghi ngờ người khác, những người mà sau đó buộc phải trải qua một loạt những trắc nghiệm để thực sự minh chứng rằng họ yêu thương chúng ta. Còn phản ứng kia có nghĩa là chúng ta trở nên thiếu thốn tình cảm và ích kỷ vì sợ bị mất đi tình yêu thương mà có vẻ như hết sức quan trọng cho việc giữ gìn và duy trì nhân dạng của chúng ta. Sợ phải lòng. Khi chúng ta phải lòng ai đó, chúng ta cảm thấy giống như mình đang bồng bềnh. Người ta thường nói rằng chúng ta cảm thấy mình như đang trên 9 tầng mây. Chúng ta trở nên hoàn toàn bị ám ảnh bởi người ấy và các cảm xúc của chúng ta là dành cho người ấy. Nó lôi chúng ta ra khỏi thực tại đa chiều kích bởi chúng ta đã bị mắc kẹt trong thực tại của hai người chỉ biết nghĩ về nhau. Đây là sự vị kỷ chung và mang tính hổ tương. điều có thể hoàn toàn chấp nhận được nhưng có lẽ chẳng mấy thiết thực. Việc phải lòng ai đó là một trải nghiệm, và giống như tất cả các trải nghiệm, nó có đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Nó không phải là một trạng thái trường cửu. Nếu sự giản lược có thể biến thành cảm giác lâu bền của tình yêu thương chung, và nếu sự cảm thông giữa hai người phát triển, khi ấy tình yêu có thể phát triển giữa họ. Nhưng nếu họ chấp thủ vào sự phải lòng và muốn cảm giác này vẫn còn mãi cường độ và tính chất đặc biệt của nó, họ sẽ thất vọng. Họ sẽ nghĩ rằng sự tan biến của cường độ là do người kia, người không còn đáng yêu như mong đợi nữa, và họ hết còn phải lòng nữa, cũng như sẽ tìm kiếm người khác để được phải lòng tiếp. Bằng cách này, người ta có thể trở nên bị nghiện sự phải lòng và bị mắc kẹt trong một cấu trúc. Trong đó, người ta sẽ không thể nào duy trì sự yêu thương ai đó trong suốt một thời gian. Tình yêu lãng mạn. Tình yêu lãng mạn là tình yêu có tính chất giản lược, tràn đầy những giấc mơ và sự lý tưởng hóa, được củng cố bởi các sản phẩm văn hóa và những định kiến văn hóa. Rất hiếm thấy có nó trong thực tế, bởi tình yêu trong thực tế là đa chiều kích. Các lý thuyết giải thích tại sao chúng ta lại phải lòng ai đó thì nhiều. Nó quả thật có tính chất bí ẩn. Việc yêu thương một người nào đó, việc hiểu thấu họ vì họ là như thế nào, cũng như không là những gì chúng ta muốn họ phải là, thật chẳng dễ dàng. Bởi sự vị kỷ và cái nhìn hay nhận thức một chiều của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều đã phát triển nhiều thói quen do các xu hướng bên trong và hoàn cảnh, nhưng cũng vì các mục đích sinh tồn, có thể chịu đựng cuộc đời này khi nó khổ đau, khó khăn và không thể hiểu nổi. Khi hai người yêu nhau và quyết định dành thời gian bên nhau, hai tập hợp thói quen gặp nhau và một số thói quen có thể phù hợp với nhau, còn một số khác thì không. Ở phương Tây, con người được giáo dục để nỗ lực vươn đến sự xuất sắc nhất thông qua cạnh tranh và ganh đua giữa cá nhân với cá nhân. Do đó thường thì đây là cấu trúc và nền tảng. Dựa trên đó tình yêu thương sẽ được xây dựng. Cộng thêm với điều này là những ý tưởng bổ sung bao gồm sự công bằng và bình đẳng, và tình yêu cũng trở thành một trường cạnh tranh nơi chúng ta đo lường mọi thứ. Đây không phải là một mối quan hệ có tính cởi mở, đón nhận và giúp đỡ. Chúng ta chiến đấu cho những gì có quyền được hưởng trong phạm trù tình yêu thương. Chúng ta thường suy nghĩ hay nói như thế này: nếu yêu mình đủ, người ấy sẽ chẳng làm điều đó với mình. Chúng ta dễ dàng thất vọng khi người mà chúng ta yêu không phù hợp với lý tưởng lãng mạn giản lược của chúng ta. Cuộc đời không giống như một bộ phim trên màn ảnh, thẳng bẹt và đầy tính chất ảo tưởng. Nó phức tạp và đầy ngạc nhiên. Tình yêu là thứ cần bỏ ra sức dung bồi. Nhiều thói quen và cấu trúc tâm lý của chúng ta sẽ đi ngược lại với sự tăng trưởng và phát triển của tình yêu. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, bởi vì tình yêu luôn quý giá và mong manh. Cường độ của sự phải lòng ai đó dẫn dắt chúng ta đi đến suy nghĩ sai lạc rằng tình yêu của chúng ta là mạnh mẽ, nhưng nếu dựa trên một loại cảm xúc nào đó được trải nghiệm, nó trở nên hết sức mong manh. Bởi vì khi không cảm nhận luôn luôn những cảm xúc này, chúng ta làm gì? Chúng ta cũng có thể bị mắc kẹt trong những ý nghĩ, giấc mơ và lý tưởng quen thuộc rằng nếu điều gì đó diễn ra không đúng hay khó khăn, chúng ta có thể dễ dàng tự thuyết phục mình rằng người mà mình đã yêu thương rất nhiều đã thay đổi đến mức chúng ta không thể yêu thương họ được nữa. Nếu suy nghĩ như vậy trở nên thường xuyên, các cảm xúc yêu thương sẽ không được nuôi dưỡng và sẽ biến mất. Một khía cạnh khác của quan phổ tình yêu này là chúng ta có thể yêu lầm người. Nếu bị mắc kẹt trong các cảm xúc lãng mạn, chúng ta có thể thấy rằng hầu như khó có thể chấp nhận rằng chúng ta đã yêu lầm người. Điều này sẽ khiến chúng ta duy trì mối quan hệ và chịu đựng sự lạm dụng vì những cảm nhận và những lý do sai lầm. Sức hấp dẫn của sự lãng mạn giản lược có thể hoạt động theo hai cách, tiêu cực và tích cực. Trong cả hai trường hợp, nó phóng đại sức hấp dẫn hay lực đẩy của người có liên quan và ngăn không cho chúng ta quan hệ với thực tại trước mắt, rằng người đó không quá tệ đến vậy, có nghĩa là mọi chuyện vẫn còn có thể giải quyết được, hoặc không quá tốt đến vậy, có nghĩa là chúng ta phải tránh né để được an toàn, tỉnh táo và lành mạnh. Nghệ thuật yêu. Yêu và được yêu là một nghệ thuật và cũng là một thực tiễn. Nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết, quan tâm, chăm sóc và chấp nhận lẫn nhau. Chúng ta không yêu một thực thể đã giản lược. Chúng ta yêu một con người đa chiều kích cùng với quá khứ, các thói quen, xu hướng, những duyên khởi bên trong và bên ngoài của người ấy. Chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, phát triển cùng nhau và cùng lúc chúng ta chẳng bao giờ có thể biết được hết về người kia. Mỗi người sẽ giữ cho mình một khu vực riêng tư, nơi mà chỉ có họ mới biết được những gì diễn ra trong lòng họ. Ngày nay, sự thông tin truyền đạt được xem là hết sức quan trọng. Dĩ nhiên, điều quan trọng là có thể chuyện trò và lắng nghe nhau, nhưng quá nhiều bộc lộ có thể bị hiểu sai và nhận thức sai. Chúng ta cần phải khôn ngoan và nhân ái trong những lời lẽ chúng ta nói cho nhau nghe. Đây chính là lời dạy của Đức Phật. Tôi nói gì và tôi nói điều đó như thế nào? Chủ ý đằng sau những lời nói của tôi là gì? Có phải để làm rõ và giải thích, để gây tổn thương, để kể ra sự thật của mình, bất luận đó là gì? Sự thật của chúng ta là gì? Nó cũng hết sức vô thường và luôn mang tính chất vị kỷ. Truyền đạt có nghĩa là gì? Khi chúng ta yêu nhau, nếu giữ chặt mọi thứ, chúng ta sẽ trở nên bực dọc. Nếu nói hết mọi thứ trong đầu, điều đó có thể có hại. Con đường chiết trung là gì? Con đường chiết trung trong một mối quan hệ bắt đầu bằng việc chấp nhận và cảm thông người kia đúng như họ là. Một trong những món quà lớn nhất chúng ta có thể tặng cho ai đó chính là nói có với họ. Khi yêu thương họ, chúng ta cũng khẳng định sự hiện hữu của họ, rằng sự có mặt của họ trong cuộc đời này đã làm phong phú cho sự hiện hữu của chúng ta. Khi chúng ta chấp nhận ai đó một cách vô điều kiện, khi đó tình yêu thật sự có thể trổ hoa. Nếu bạn không thể chấp nhận ai đó một cách vô điều kiện, có thể bạn cần phải quan hệ một cách sáng tạo với tình huống. Nếu họ có thái độ lạm dụng, gây tổn thương hoặc giả dối chẳng hạn, và họ chẳng có vẻ gì muốn hay có khả năng sửa đổi, có thể bạn cần phải yêu thương họ theo kiểu kính nhi viễn chi. Nếu ai đó làm tổn thương hay lăng nhục bạn, điều này chẳng phải là bằng chứng hay biểu hiện rằng bạn có lỗi hoặc đó là biểu hiện tình yêu của họ. Chẳng có lý do chính đáng nào biện minh cho sự bạo hành trong quan hệ lứa đôi cả. Có thể phải chịu đựng cảm giác cô đơn khi sống một thân một mình, nhưng đừng chấp nhận sống đau khổ dưới sự đe dọa thường xuyên của kẻ lạm dụng và bạo hành. Chúng ta không cần phải có ai khác thì mới hiện hữu được. mỗi người đều có thể tự thân hiện hữu được bằng chính con người mình và bằng chính tiềm năng phát triển riêng của mình. Trung đạo. Trung đạo trong tình yêu chính là sự chấp nhận lẫn nhau, các phẩm chất của nhau, những khuyết điểm của nhau. Từ sự chấp nhận vô điều kiện, chúng ta có thể nỗ lực tìm hiểu và biến đổi các thói quen tiêu cực theo một phương cách sáng tạo. Nếu chúng ta nói với ai đó, thôi đừng như thế này hay thế kia nữa, bằng không tôi sẽ không còn yêu anh hay yêu em nữa, chúng ta chẳng mang đến cho người đó nhiều chọn lựa. Nếu chúng ta nói với ai đó rằng những thói quen nào đó mà họ đang thể hiện khiến chúng ta đau khổ, khi đó chúng ta có thể bàn bạc lý do tại sao và làm cách nào, và cùng nhau chúng ta có thể thay đổi thực tại. Điều nhỏ nhất chúng ta có thể cùng nhau làm để tạo sự khác biệt là điều gì? Các thói quen không đúng mà cũng chẳng sai, khi chúng chẳng có gì là quá đáng và không gây hại quá mức. Chúng ta có những thói quen đó là để phù hợp với những điều kiện tinh thần, thể chất và tâm lý của mình trong sự tương tác với các tập quán của gia đình hay xã hội. Khi hai tập hợp thói quen gặp nhau, như trong bất kỳ mối quan hệ nào, điều gì sẽ xảy ra? Các xung đột với một người thắng và một người thua, hay những điều chỉnh và thích nghi với tình yêu giành chiến thắng và phát triển? Đây là lý do tại sao việc dung bồi con đường chiết trung là hết sức quan trọng. Chúng ta không thể thay đổi hoàn toàn vì người kia, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh, tìm hiểu và xoay sở với những khác biệt theo một cách thế thông minh và đầy tình yêu thương. Một tình yêu khôn ngoan và biết chấp nhận có thể giúp chúng ta trở nên quan tâm và ý thức về nhau nhiều hơn theo một cách thức không phê phán. Chúng ta không cạnh tranh mà cũng chẳng cố gắng phân tích tâm lý của nhau. Khi có những khó khăn, chúng ta tập trung sự chú ý vào khoảnh khắc đó và quan sát cặn kẽ, giống như trong thiền định. Hiện giờ chúng ta đang làm gì vậy? Các cơ chế ứng phó của chúng ta đang thể hiện ra sao? Ái ân. Đây là một đề tài khó khăn đối với các Phật tử. Khi Đức Phật Hoằng Pháp cách đây 2.500 năm, đa số thời gian là Ngài giảng dạy cho các tăng nhân nam nữ xuất gia. Do đó, hết lần này đến lần khác, Ngài đều nhấn mạnh đến chuyện sống độc thân. Và hiếm khi, nếu không muốn nói là chẳng bao giờ, Ngài nói về quan hệ tính dục. Tuy nhiên trong Sigalovada Sutra, giáo thụ Thikala Việt Kinh được cho là viết về các giới luật dành cho những người tu tại gia, Đức Phật có trình bày 5 phương cách. Qua đó, người chồng và người vợ cần chăm sóc lẫn nhau. Có cả chuyện lòng chung thủy và 5 phương cách mà con cái và cha mẹ cần tương trợ cho nhau. Như vậy, Đức Phật không nói rằng mọi người đều phải sống độc thân, mà chỉ với những người muốn chọn đời sống tu hành mà thôi. Nếu với tư cách những Phật tử chúng ta khước từ vấn đề tính dục theo kiểu mù quáng, các khao khát về tính dục của chúng ta sẽ trở nên cách ly khỏi tình yêu và dẫn chúng ta vào những khó khăn. Nếu chúng ta không thấu hiểu sức mạnh của ham muốn tính dục và cách nó bị bóp méo bởi những thói quen tiêu cực, và nếu chúng ta không kết hợp nó với tình yêu và sự gắn bó, nó thường dẫn đến khổ đau, không chỉ cho chính chúng ta, mà thậm chí còn nhiều hơn cho những người khác. Việc sống độc thân thì có ích cho việc trở thành một người tu hành, bởi người ta có được sự giúp đỡ của giáo luật và nguyện ước sống đời tu hành. Nhưng việc đó chẳng dễ dàng gì, và thỉnh thoảng người ta lại bị cám dỗ bởi những ham muốn tính dục, bởi người ta cần sự tiếp xúc trìu mến hoặc vì không thể cưỡng lại được những ham muốn ấy. Một trong những vị tổ vĩ đại của Thiền Tông, Huệ Năng có nói như thế này: những ai ước muốn tu hành đều có thể tu tại gia, hoàn toàn không cần thiết phải vào chùa thì mới tu được. Người ta có thể làm một người tu hành tại gia trong một mối quan hệ yêu thương và gắn bó, và chuyện gối chăn trong một bối cảnh như vậy là điều tự nhiên. Đó là một phần của tiềm năng, năng lượng của chúng ta. Về mặt sinh học, chúng ta được tạo ra cho việc này. Chuyện gối chăn không dẫn chúng ta đi lạc khỏi nẻo đạo nếu chúng ta thực hiện việc này bằng sự cẩn trọng và hiểu biết. Tuy nhiên, nhiều thói quen khổ đau lại đi liền với những ý tưởng của chúng ta về tính dục và tình yêu. Chính vì lẽ này mà điều quan trọng là phải mang ý thức vào cuộc sống tình ái của chúng ta và phải tìm hiểu xem có bất kỳ cấu trúc gây hại nào của quyền lực, ham muốn và tâm trạng thất vọng trong lãnh vực đó làm dẫn đến sự đau khổ cho bản thân và tha nhân hay không. Thật khó mà nhìn vào các biểu hiện của ham muốn tính dục một cách khách quan và vô tư. Chúng mang lại cảm xúc rất mạnh, nhưng không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải hành động theo chúng. Các cảm xúc tính dục có thể xuất hiện và tàn phai giống như bất kỳ những cảm xúc và cảm giác nào khác. Bạn cần phải nhìn thấy mình đang bám chấp vào các cảm xúc đó như thế nào, đồng hóa và rồi khuếch đại cũng như làm tăng sinh chúng ra sao. Bạn cũng có thể cố gắng ý thức về chúng và quan tâm đến những gì đang xảy ra nếu bạn không làm bất cứ điều gì với chúng. Cũng vậy, bạn có thể phải khảo sát việc chính bạn làm sản sinh ra chúng như thế nào, cũng như làm gia tăng chúng theo một cách thế mà không phải lúc nào cũng thiện xảo. Các cảm xúc tính dục tăng cường và bổ túc cho mối quan hệ yêu đương sâu sắc. Chúng cũng có thể trở thành những cảm xúc gây hại, khiến chúng ta làm tổn thương người khác, cũng như xem nhẹ các cảm xúc của họ.